chúng ta có thể tặng cái nụ cười đẹp của mình cho cái người cùng tu với mình, quý vị ha. Xin quý vị xoay sang bên trái bên phải và cười cho thiệt đẹp cho người ta thấy. Tôi thấy quý vị sao mà không có trình bày cái nụ cười của mình. Thưa cái bí quyết tu tập của đạo Phật đó, chúng tôi thấy rằng có nhiều khi rồi mình không biết, chúng ta đã sử dụng quá nhiều cái yếu tố tín ngưỡng ở trong việc tu tập của đạo Phật. Khi mà chúng ta dùng quá nhiều cái yếu tố tín ngưỡng đó, thì đạo Phật trở thành cái gì nó linh thiêng, nó xa vời quá. Thế nhưng mà chúng tôi biết ăn cơm chùa đã mấy chục năm rồi, thì chúng tôi thấy rằng mình càng làm cho đạo Phật trở thành linh thiêng chừng nào đó, thì đạo Phật lại xa lìa cái sự sống chừng ấy. Thưa đạo Phật phải tìm ở trong cái sống, trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi chúng ta tu trong đạo Phật mà chúng ta có nhiều khi tự dối mình. Tôi nói là tự dối mình. Nên chúng ta nghĩ rằng Đức Phật nói cuộc đời là khổ, thành thử ra mình không bao giờ tìm được cái sự sống an lành trong cái cuộc sống thế gian này hết. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm phước, mình niệm Phật, để rồi sau này khi mình chết đi đó, thì mình được Phật tiếp vãng về cõi Tây Phương. Thì chúng ta vẫn nghĩ như vậy. Chúng mình nếu mà hiểu đạo Phật như vậy thì rất tội cho đạo Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã nói rõ là ta đi tu là vì cuộc sống. Ta đi tu là vì cái khổ ngay trong cuộc đời hiện tại này. Và như vậy thì những pháp môn của đạo Phật phải là những pháp môn có khả năng chuyển hóa cái khổ trong hiện tại trở thành cái vui ngay trước mắt. Chúng ta đã hiểu một phần của đạo Phật mà thôi khi nói rằng khổ. Hồi sáng này chúng tôi có dịp nói chuyện với một vị giáo sư đại học, thì giáo sư đó cũng ngạc nhiên là tại sao mà chúng nói đời là bể khổ. Thứ đúng về cái việc đời là bể khổ, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là mình chấp nhận bị chìm đắm trong cái bể khổ đó. Người tu theo đạo Phật xác nhận đời là bể khổ, tức là mình xác nhận được những cái khó khăn, những cái phiền muộn, những cái ưu não, những cái trục trặc trong cuộc đời của mình. Thưa, thấy như vậy không phải là để mình cầu nguyện kiếp sau mình sung sướng, mà thấy như vậy là để mình có thể mình chuyển hóa những cái khó khăn, những cái đau thương, những cái phiền não, những cái ưu tư trong tâm thản mình để trở thành một cái đời sống đẹp hơn. Cho nên xin quý vị nhớ rằng thiền tập của đạo Phật là có khả năng chuyển hóa, chuyển cái khổ thành cái vui, chuyển cái phiền não thành cái bồ đề, thưa, ngay trong cuộc sống của mình. Ngay trong cuộc sống. Xin quý vị nhớ chỗ này. Bởi vì nếu không thì mình chỉ là trở thành một cái tôn giáo nói chuyện ngày mai thôi mà. Đức Phật nói rất rõ, ta đi tu là vì cái khổ của chúng sanh. Thưa, cái khổ đó là cái khổ trước mắt trong hiện tại. Nếu mà chúng ta sống trong sự khổ đau trong cuộc sống này đó, thưa, tội nghiệp cái cuộc đời lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta sống trong sự khổ đau đó, thì tất cả những cái gì hạnh phúc mình gọi là hạnh phúc, tất cả những gì gọi là an vui mình mang cho người khác, thì những cái hạnh phúc đó, những cái an vui đó đều có dướng cái màu sắc của khổ đau. Khi mà tâm hồn chúng ta sống trong trần trọc đau thương, những cái gì mình làm cho người khác thì trở thành đau khổ hết. Xin quý vị nhớ cho chỗ đó. Cho nên cái nụ cười quan trọng lắm quý vị. Thưa, cười là tại sao vậy? Có khi mình biết mình khổ nhưng mình vẫn cười. Tại sao mà biết khổ mà mình cười? Thưa, khi mình biết khổ đó, nó là cái bước đầu của cái sự chuyển hóa. Nếu mình đau khổ, mình không biết mình đau khổ đó, thưa, như là mình bệnh, mình không biết mình bệnh đó, thì cái việc chữa trị rất là khó. Biết mình đau khổ, nhưng mà cười là bởi vì mình có cái niềm vui là mình biết được mình đang đau khổ. Tôi thấy chúng sanh nhiều khi ở ngoài đời, có những người họ lăn vào cái sự khổ đau, nhưng mà họ không biết nó là sự khổ đau. Thì cái đó mới là cái đáng thương xót. Tuần trước, chúng ta đã học một cái câu nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Nó là câu nguyện, nhưng mà nó cũng là cái bài học thực tập của mình. Bây giờ thì tôi nhắc lại một phần. Câu đó là Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quan Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Con nương về bậc nghe tiếng kêu của chúng sanh, nhưng mà lòng bình đẳng. Nghe tiếng khổ đau, nhưng mà tâm địa bình đẳng. Tại sao mà tâm địa bình đẳng? Và nhờ là bởi vì nhờ cái Đại Từ Bi và Năng Hỷ Xả. Thưa, nhờ vào cái lòng thương rộng lớn, nhờ vào cái sự hỷ xả mạnh mẽ mà vị Bồ Tát đó có thường được bằng thẳng với tâm địa chúng sanh. Cái chữ từ bi hỷ xả nó là cái cơ bản của Đạo Phật. Thế bây giờ thì mình đi từ chữ thôi như thế nào? Thưa, từ bi là gì? Ở đây chúng ta nghe nói Đạo Phật là đạo của từ bi. Từ bi là gì quý vị? Giản dị lắm. Thứ từ bi là gì? Là có cái lòng thương, muốn làm cho cuộc đời này thêm vui và bớt khổ. Chỉ giản dị thôi. Từ bi là muốn mang tới niềm vui, muốn làm cho cuộc đời bớt khổ. Thưa, khi nói tới cuộc đời thì quý vị tưởng rằng những người khác, mình mang những cái niềm vui cho người khác, mình làm cho người khác bớt khổ là cái việc từ bi. Thưa không, nó là một phần thôi. Chứ việc từ bi phải bắt đầu bằng chính chúng mình. Khi mà chúng ta có khả năng thương chúng ta, khi mà chúng ta có khả năng mà làm cho mình bớt khổ, thì chúng mình mới có khả năng làm cho người khác thêm vui và làm cho người bớt khổ. Chứ nếu không thì thường thường chúng mình chỉ nghĩ tới chuyện từ bi đối với người khác. Nhưng mà tội nghiệp, trong khi mà mình nghĩ được từ bi với người khác, mình quên đi cái chuyện từ bi với chính mình á. Thưa, có những khi những cái từ bi đó trở thành ái dục mà thôi. Tại sao mà chúng tôi nói rằng từ bi với chính mình? Thưa quý vị, có từ bi với quý vị không? Chúng ta có từ bi với chính chúng ta không? Không có. Đau khổ mà nói như vậy. Chúng mình thương mình thì có. Ích kỷ tức là thương mình thì có. Nhưng mà từ bi với chính mình á, thì lại thiếu. Hay nếu có chăng thì lại có không đủ vào đâu. Tại sao mà chúng ta bắt đầu bằng việc từ bi với chính mình? Thưa, biết bao lần chúng ta sống trong gia đình cái gì? Sống chung với chồng, với vợ, với con, với cháu. Thế nếu mà chúng mình có một sự khổ đau á, thì những người khác sẽ chịu sự khổ đau đó cách này hay cách nọ. Có khi chúng ta không nói. Một người bà nội buồn khổ, băn khoăn, trằn trọc, thì người bà nội đó giấu khéo gì khéo, thì cái sự buồn khổ, sự băn khoăn đó, nó có thể nó biểu lộ qua ngôn ngữ, biểu lộ qua cách đi, cách đứng, biểu lộ qua hành động, cái thái độ đối với con cháu của mình. Thưa, như vậy, chính chúng ta đã sống trong cái sự khổ đau, và chúng ta chuyển cái sự khổ đau đó sang những người chung quanh của mình. Thưa, là mẹ cũng vậy. Nếu mà chúng ta không từ bi, không thương xót mình á, thì chúng ta sống trong sự khổ đau. Có những người làm cho mình khổ đau, nhưng mình sống trong cái sự khổ đau đó, mình chấp nhận sự khổ đau đó, và một lúc thì mình sẽ chuyển cái sự khổ đau đó sang cho con của mình, sang cho cháu của mình. Chúng ta phải đặt lại vấn đề. Có bao nhiêu lần mình lỡ tay, mình đánh con mình chửi con mình mắng con mình, mặc dầu sau đó đó mình thấy khổ đau vì những cái gì mình nói, những gì mình mắng. Thưa, cái dấu hiệu đó là dấu hiệu cho thấy mình đã chưa biết tu tập cái bài học từ bi đối với chúng mình. Chẳng những đối với chúng mình, những người thân cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta đổ thừa nhau. Chồng đổ thừa vợ, vợ đổ thừa chồng, cha mẹ đổ thừa con. Chúng ta đổ thừa tất cả mọi người khác, tạo ra những cái băn khoăn, những cái trằn trọc. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng chính mình chấp nhận cái sự băn khoăn trằn trọc đó. Xin quý vị thực tập. Khi thấy mình sống trong cái sự khổ đau, tức tối, giận hờn, bực bội, chúng ta muốn có những cái hành động bình thường, trách, phiền, đổ lỗi, vân vân. Xin quý vị khoan làm những hành động đó. Chúng ta thở vài hơi thở rồi nghĩ lại thử coi, đó là cái nhân hay là cái quả? Tôi nói lại, khi chúng ta thấy mình có cái sự tức tối, giận hờn, bực bội, mình muốn phản ứng bằng cách mắng, chửi, rầy, rà, đổ thừa, khoan làm, khoan. Nhìn lại để mà thấy được mình đang đứng ở chỗ nào. Thế đó là cái chuyện bắt đầu bằng chuyện từ bi với chính mình. Từ bi là làm cho thêm vui, làm cho bớt khổ. Cái phương cách mà làm cho mình thêm vui bớt khổ cũng quan trọng lắm quý vị. Tôi thấy Phật tử nói chung và nhiều người khác cũng vậy. Họ tưởng rằng khi mà họ khổ đau thì họ tìm cái cách để mà đối trị cái khổ đau. Bản năng con người ai cũng vậy. Nhức đầu là mình phải tìm cái thuốc rồi mình uống hết nhức đầu. Mình khổ gì thì mình tìm cái cách nào đó để làm cho mình bớt khổ. Nhưng mà cái cách mình tìm làm cho mình bớt khổ có khi nó là cái phương tiện tạm thời. Nó làm cho mình có cảm giác là bớt đi cái nỗi khổ. Nhưng mà có nhiều khi chính cái phương cách đó lại làm cho mình có một cái nỗi khổ về sau. Tôi lấy thí dụ. Tôi biết có nhiều người đàn ông nhiều khi sống không có hạnh phúc trong gia đình. Không có hạnh phúc. Nhưng mà cứ nghĩ rằng cái hoàn cảnh đó, cái sự khổ đau đó không có đổi được. Cho nên họ đã trốn chạy cái sự đau khổ đó bằng cách uống rượu. Thưa, uống rượu thì có thể quên đi cái sự khổ đau. Ở nhà thì hục hạch, con cái nó như thế này, vợ như thế này, rồi chúng ta trốn tránh bằng cách uống rượu. Uống rượu có thể là nó làm cho mình có cảm giác vơi bớt sự khổ đau. Nhưng mà thưa, cái đó chỉ là cái sự trốn chạy khổ đau, chứ không phải là giải quyết sự khổ đau. Chúng mình làm nhiều lắm quý vị. Chúng ta sống trong cuộc sống, bực bội, mình tìm cách này, cách nọ, mình tránh cái bực bội đó. Và tội nghiệp cho mình á, là có khi chúng tôi thấy có một số Phật tử tới chùa đó, cũng là một cái cách trốn tránh cái sự bực bội trong cuộc sống của mình. Thưa người biết tu tập, nhìn thẳng. Bởi vì khi mà có thấy được cái sự đó, sự khổ đau đó, thì chúng mình mới biết cách để mà đối trị với nó. Cái việc quan trọng của chúng mình là phải thấy rõ. Mà muốn thấy, không có cách nào khác hơn là quý vị nhắm mắt lại, thở vài hơi thở để mà theo dõi cái tâm tưởng của mình. Tôi thấy buồn cười lắm. Quý vị, thường tôi thấy Phật tử, có một số Phật tử đi câu bói. Đi câu bói rồi cái người mà thầy bói đó gieo quẻ. Rồi cái người thầy bói đó trời nói sao mà cô đó, cô nói đúng bon trong cái tâm ý của mình. Tức là người thầy bói linh. Chứ không. Chúng tôi tin rằng chỉ có mình mới thấy rõ được cái tâm ý của mình thôi. Cái trục trặc là mình không có những phương pháp thực tập để mình thấy tâm ý của mình. Quý vị hồi nào giờ đi tu tập, cứ việc mình làm những việc bên ngoài không à, không có trở lại bên trong. Cho vậy cho nên mình không thấy được. Nếu mà mình thực tập quen á, thì cái người tu tập thấy rõ. Thở vào, tôi đang thở vào, thấy rõ. Mà khi mà khởi cái niệm lên, tôi đang nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, họ thấy ngay. Và như vậy đó, chính chúng mình phải thấy rõ cái bản mặt thật của chúng mình. Đại từ bi là lòng thương rộng lớn làm cho đời thêm vui bớt khổ. Và hỷ xả, hỷ là vui, xả đó là buông, bỏ. Cái chữ từ bi với hỷ xả đi liền với nhau quý vị. Từ bi là thương làm cho vui, làm cho người bớt khổ. Nó đi liền với chữ hỷ xả. Tôi lấy thí dụ. Bây giờ đó quý vị có giận ai đó ha? Giận một cái người nào đó. Mà bây giờ người đó mình thấy người đó hoàn cảnh người đó khổ. Mà trong bụng mình còn giận. Bây giờ quý vị đối với người đó là mình có thể mình giúp cho người đó qua cái cơn khổ hay không? Giúp không? Không, tôi hỏi thiệt, giúp không? Có thể giúp. Nhưng mà nếu giúp chăng á, cái giúp đó cũng chẳng phải là cái giúp thật lòng. Tôi cam đoan là phàm phu là vậy thôi. Mình còn dạng ví dụ người đó khổ, giúp mình ha, mình trước là mình giúp người đó. Rồi họ thế nào đó, họ phản với mình, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ họ khổ. Chưa thì chúng ta có thể chúng ta cũng giúp. Nhưng mà chúng ta giúp trong cái tâm trạng nào? Đó, thấy chưa? Phản tôi thì bây giờ là như vậy. Nên chúng ta giúp, nhưng mà giúp trong cái tâm trạng mà trách. Chúng ta giúp mà giúp trong cái tâm trạng mà phiền. Chứ không phải là với cái tâm trạng mà thương yêu mà giúp. Tương tự, nếu mà mình biết tu tập đó, mình phải xả. Xả tức là gián gì là bỏ thôi quý vị. Bỏ cái gì? Thưa, bỏ lỗi của người và bỏ lỗi của mình. Tôi nói lại ha, bỏ lỗi của người và bỏ lỗi của mình. Tôi thấy chúng ta sống như là người Việt Nam, mình thấy thương lắm. Hoặc là mình sống trong cái lỗi của mình. Chúng ta có những cái dằn vặt, những cái chuyện lỗi lầm trong quá khứ, rồi mình dằn vặt với những cái lỗi lầm đó. Lỡ, rồi chúng ta sống, tiếp tục sống trong cái khổ đau đó. Hai nữa là những cái khổ của người khác, những cái lầm lỗi của người khác, mà chúng ta không chấp nhận, buông bỏ cái lầm lỗi đó. Chúng ta phải đặt lại, trong cuộc sống của mình đó, biết bao nhiêu lần mình trách những người thương của mình, những người thân của mình, mặc dầu cái chuyện lầm lỗi của họ có thể xảy ra 10, 20 năm về trước. Thế nếu mà chúng ta không bỏ đó, thì chính chúng mình sẽ là cái người đau khổ trước. Xin thành thật xét lại. Những cái chuyện mà trong quá khứ xin mình bỏ qua đi, nó qua rồi. Mình có thể mình học được từ quá khứ, nhưng mà xin đừng sống bằng cái sự khổ đau của quá khứ. Thì đó là chỉ có cái năng hỷ xả. Chúng ta bỏ ra thì chúng mình lại vui. Ở đây ai đã từng giận? Ở đây quý cụ, quý cô có ai đã từng giận chưa? Có, phải không nè? Mà khi mà giận nó gì? Mà nếu mà cái giận nó theo mình thì mình ăn cơm có ngon không? Chứ không. Không. Hôm qua có một chú ở kế bên tôi. Chú đi hớt tóc. Đi hớt tóc rồi không biết thì sao đó không biết. Thì cái người dường như là đi hớt tóc rồi thì ra thì đậu xe đó mà. Thì dành tới những thanh niên đậu xe rồi có chuyện phiền não với nhau. Tức là có một cái chú nào đó không biết rồi dành chỗ sao đó không biết. Thành ra khi mà chú rời cái tiệm hớt tóc á, thì chú đang rời cái tiệm hớt tóc đó với cái sự bực bội vì cái chuyện một chàng thanh niên khác làm khó cho mình là khác. Thì cái kết quả là sao? Thì kết quả là tôi hỏi chăm đi, kết quả là chú xảy ra tai nạn. Thì tôi hỏi rằng cái hồi đó đó, cái hồi mà con rời tiệm hớt tóc, chú ra không bao lâu thì đụng xe anh ta thôi. Thì tôi hỏi rằng tại sao bà nói là, thưa thầy, hồi đó trong khi mà chạy xe đó gì, thì con vẫn nghĩ tới cái chuyện mà rầy lộn với cái anh kia. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã mang cái sự rầy rà đó từ cái bãi đậu xe cho tới một cái đèn xanh đèn đỏ mà chúng mình không để ý tới cái đèn đỏ. Chúng ta sống với cái sự khổ đau gì? Chúng ta đã đụng người khác. Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu quý vị, thưa, có giận con, giận cháu, giận những người lớn, giận cha mẹ ông bà, thế nếu có giận thì xin giận đêm thôi, đừng giận qua hai đêm. Ở trong chùa đó như vậy đó, là nếu mà có giận đó, xin đừng giận qua hai đêm. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Thưa, một đêm á là đủ khổ cho mình rồi. Nếu mình bực bội, mình giận hờn đó, một đêm thôi, mình đã trằn trọc cả đêm trường rồi, đã đủ quá rồi. Cho nên xin bỏ. Xin bỏ đi quý vị. Bây giờ cái bí quyết làm sao bỏ bây giờ? Nói thì dễ ha. Nhưng mà nói thiệt nhiệt khi rồi, cái người nào đó mà mình làm cho mình mít lòng từ 5 năm trước, biết dạ không thấy. Bây giờ tự nhiên mình gặp cái người đó cái phán sao rồi. Ở đây ai có kinh nghiệm chưa? Ai có kinh nghiệm chưa? Ai có người giận người ta rồi cái gì? Rồi biết dạ mấy năm không thấy, bây giờ gặp lại thì sao? Thưa, cái giận nó khởi lên y như là cũ. Lạ vậy đó. Như là hồi trước mình giận 5 năm trước cái gì? Bây giờ mình gặp người đó thì sao thấy cái phát giác rồi? 5 năm trước họ có thể làm lỗi. Nhưng mà 5 năm rồi không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ gặp lại thì thấy mặt họ đã phát giác rồi. Mà khi mà thấy phát giác rồi thì sao? Chúng ta sẽ hành xử theo cái tư tưởng là họ ghét. Lạ gì đó. Khi mà chúng ta thấy người đó thương thì chúng ta sẽ hành động một cách thương. Mà khi mà chúng ta thấy ghét á, thì cách này cách nọ chúng mình sẽ làm theo cái ghét. Đức Phật dạy như vậy. Thực sự chúng ta sống được cuộc đời đó, không biết bao nhiêu lần sanh tử. Một ngày một đêm á, đổi biết bao nhiêu lần rồi. Cái chuyện của ngày hôm qua đó, xin quý vị trả về ngày hôm qua. Tôi nói lại ha, chuyện ngày hôm qua, xin trả lại cho ngày hôm qua. Lúc mà người đó họ làm khổ mình 5 năm về trước, nếu mà chúng ta có dịp nhìn kỹ đó, cái sự mà cố tình làm khổ mình, có thể như vậy. Nhưng mà trong cái sự làm khổ đó, nó có nhân duyên, có những cái điều kiện của 5 năm về trước. Có nhiều khi chúng ta nhìn thấy như vậy đó, chúng ta phải thấy thương. 5 năm trước, ông làm khổ tôi, 5 năm trước đã làm khổ tôi. Thưa cái khổ đó, cái khổ của 5 năm về trước. Và nếu mà chúng ta lấy cái khổ đó mà đặt trong cái môi trường 5 năm, thì chúng mình sẽ thấy được nhiều khi những người làm cho mình khổ đó, thưa tội nghiệp, có khi họ là nạn nhân có một cái điều kiện, cái môi trường nào đó. Thấy như vậy đó, mình mới có cái tâm bi. Thấy như vậy đó, mình mới có thể vui với chính mình và vui trong cái hoàn cảnh mà mình có. Xin tập, tôi nghĩ rằng quý vị có thể có những cái gì mà quý vị bực bội. Có những người mình không thích, có những cảnh mình không ưa. Thưa thôi, bỏ qua đi. Chúng tôi nhớ có một lần, chúng tôi thấy rằng nhiều khi sống trong cuộc sống thế gian này, có những người mà họ cũng ôm cái sự khổ đau 15 năm, 20 năm về trước, mà họ vẫn tiếp tục họ đem theo quý vị. Thưa mình đã chất chứa quá nhiều rồi. Nếu chúng ta chứa niềm vui thì thôi không nói. Chứa sự khổ đau đó, nhiều khi chính mình là cái người bị hành hạ bởi cái sự khổ đau. Bây giờ quý vị giận ai thử coi? Giận người ta ha? Thì cái người nào mà mất ăn mất ngủ trước? Bây giờ giả sử quý vị giận tôi đi. Giận tôi đi ha? Bây giờ ai là cái người thiệt thòi trước? Thưa cái người bị giận không có thiệt thòi, mà cái người giận lại bị thiệt thòi. Mất ăn, mất ngủ, phải không nè? Mà mình giận thì mất ăn, mất ngủ rồi đâu phải tự nó vậy thôi. Mất ăn, mất ngủ, mình ăn không được, mình ngủ không được. Vài ba đêm thôi, thì sao? Lúc đầu thì giận người dưng. Giận người dưng gì? Nhưng mình ăn không được, ngủ không được vài ba đêm. Mà ăn không được, ngủ không được thì sao? Thì cơ thể mình nó yếu, sanh quạo, phải không? Sanh quạo quọ rồi thì bình thường thì vui vẻ. Rồi bởi lúc mình bực bội vài ba ngày rồi cháu nội nó chạy tới nó níu ra, bà nội dắt con đi chơi. Một lần nó thôi đi chỗ khác, hai lần thôi đi chỗ khác, ba lần đồ quỷ đi chỗ khác chơi. Thì chúng ta đã mang cái khổ của mình, chúng ta chuyển sang cái cháu nội của mình. Thưa đừng, xin quý vị nhớ đi rằng chỗ này. Trong Đức Phật, trong kinh Đức Phật có dạy mình đó. Xin quý vị tập, coi như là cuộc đời của mình nó sắp chấm dứt rồi. Sắp hết rồi. Phải thấy rõ như vậy. Chúng ta ở trên đời này có những cái lạ lắm. Có một cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Chắc chắn. Có một cái điều không chắc chắn là chúng mình không biết lúc nào chúng mình chết. Phải không? Là chắc chắn là chết mà không biết lúc nào chết. Đức Phật dạy đối với người mà tập tu, khi thấy mình quá khổ đau vì cái chuyện giận hờn của quá khứ, thì người đó nên tập như vậy. Chút xíu nữa hay là một ngày nay là mình chết rồi. Coi như cái ngày nay là cái ngày cuối cùng mình còn trên cuộc đời này. Tập như vậy đó. Nói là tối nay tôi chết rồi. Vậy thì nếu mà mình thấy tối nay mình chết rồi đó, chúng ta còn có 4-5 giờ đồng hồ để sống thôi. Vậy thì trong 4-5 giờ đồng hồ đó, chúng mình sống trong cái sự thương yêu. Chúng mình sẽ sống trong cái niềm vui, bởi vì chỉ còn vài giờ nữa mà thôi. Chúng ta sẽ không bỏ nhiều cái thời gian để mà sống trong quá khứ. Tôi xin quý vị tập như vậy. Đức Phật nói là mình cứ tập rồi mình nói là chỉ còn một ngày mình sống thôi. Như vậy thì nếu mình nghĩ còn lâu á, còn 5 năm, 10 năm á, thì mình còn bận tâm về cái chuyện hận thù trong quá khứ. Nhưng mình chỉ biết rằng chỉ còn có một ngày thôi. Như vậy thì nếu mình chưa có dành thời giờ nhiều để mà thương, bày tỏ thương yêu với con cháu mình sẽ làm việc đó. Nếu chúng ta chưa có thời giờ để mà duyệt lại cái cuộc đời mình sẽ làm việc đó. Chứ chúng ta sẽ không có phí thời giờ để mà nhắc lại những cái chuyện ngày xưa, giận hờn oán thù. Xin tập như vậy. Mà tôi thấy nó hữu hiệu quý vị. Nếu chúng ta nghĩ là mình còn 20 năm nữa mình sống á, thì mình khác. Nhưng mà giả sử rồi đó là mình còn có ngày để sống thôi, mà rủi ngày mai mình không chết thì sao? Mà thí dụ bây giờ mình nói vậy mà mai mình không chết thì sao? Thưa thì lại tiếp tục, buổi sáng thức dậy, tôi có thói quen. Cái chuyện đầu tiên của một ngày khi mà chúng tôi thức dậy buổi sáng, cái chuyện đầu tiên ở trong chùa hồi xưa thì khởi lên cái bài kệ. Đi tu á, thì mở mắt ra là đọc cái bài kệ. Là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là những người tu đứng nằm trên giường ha, mở mắt thì ngồi dậy, thì có cái niệm như vậy. Từ sáng cho tới tối, mọi loài đều sợ chết. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Từ sáng cho tới một ngày, tất cả mọi loài chúng sanh đều sợ chết. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Nếu mà trong một ngày tôi có lỡ tôi đạp những cái loài côn trùng chết không cố ý, thì xin xót thương cho những loài côn trùng đó, nguyện cho con kiến con trùng chết dưới chân tôi đó được sanh về cái cõi an lành. Thưa, tức là bắt đầu một ngày bằng cái tâm niệm xót thương chúng sanh, ai cũng sợ chết. Thưa chúng sanh, ai cũng sợ khổ. Chúng sanh, ai cũng sợ đau. Như vậy thì nếu chúng ta bắt đầu vào một ngày như vậy đó, thì một ngày đó mình sẽ không làm thêm sự khổ đau. Và một ngày đó mình có thể thứ tha những cái lỗi lầm của quá khứ. Bây giờ thì chúng tôi có cái thói quen. Tôi thấy là mấy tháng trước chúng tôi có một lần chúng tôi đi một cái phiên, gọi là cái phiên hội thảo. Thì ở khách sạn đó, thì chúng tôi ở chung với một cái ông, ông làm psychiatrist, tức là một ông bác sĩ về tâm thần. Ở đây quý vị nào mà bị tâm thần đó ha, khùng khùng điên điên đó, thì đi vào một ông bác sĩ, tôi chia phòng với ông đó, tức là chúng tôi hai người ở chung một phòng. Thì khi mà chúng tôi thức dậy thì chúng tôi nằm đó, ông thức sớm lắm, thì chúng tôi nằm đó thì tôi nằm tôi lăn quan cái tôi cười, tôi trở lại cái tôi cười, rồi tôi ngồi tôi cười. Thì ông nói gì chẳng á, ông không không nói gì hết. Nhưng mà sau đó thì ông nói một người khác, ông nói rằng something wrong, tức là cái ông thầy đó ông có cái gì trục trặc ông á. Thưa bị gì méo mó nghề nghiệp quý vị, ông làm theo chuyện bởi vì sống với người bị tâm thần nhiều đó, quý vị thấy những người tâm thần không muốn cười gì nào họ cười đã khá như vậy. Thì ông nói một người khác, người đó biết tôi, thì nói rằng ông đó là ông thầy, nhưng mà something wrong, nghĩa là có cái gì trục trặc cho ông á. Thì cái ông kia hỏi là cái gì trục trặc đó, tự nhiên ông ngồi ông cười mình ông à. Thưa, nếu vị nào mà có làm việc trong cái bệnh viện tâm thần á, cái người nào mà không có ai chung quanh mà ngồi cười một mình cái gì, tức là người đó có trục trặc. Thì chiều hôm đó thì tôi mới hỏi, ăn cơm chung á, thì tôi hỏi rằng ông ở với tôi hai đêm rồi, ông có sợ không? Tôi hỏi thẳng vậy thôi. Tôi thích hỏi thẳng, tôi hỏi là ông có sợ không? Ông nói sợ thì nó không có sợ, nhưng mà nó hơi nervous, tức là hơi lo lo. Rồi tôi hỏi là lo là tại sao? Ông nói rằng ông có những cái hành động kỳ cục lắm. Tôi hỏi sao kỳ? Nói không, buổi sáng cái ông ngồi ông cười mình ông thôi. Thế thì nó là cái nhân duyên. Thì chúng tôi mới nói cho ông biết rằng chúng tôi cười là có lý do. Và đây là lý do tôi cười nè. Thưa, buổi sáng chúng tôi tập là buổi thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin được sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thưa, mình tưởng mình chết tối nay rồi, nhưng mà sáng hôm nay mình thức dậy, tức là sao? Thưa, chúng ta còn thêm một ngày để sống. Như vậy thì thức dậy chuyện đầu tiên là miệng mỉm cười.
thức dậy miệng mỉm cười. 24 giờ tinh khôi, chúng ta còn 24 giờ trong sạch trước mắt của mình. Và xin nguyện sống trọn vẹn, nguyện cầu mong mình được sống một cách trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thứ một ngày đó có thể có những chuyện phiền não giận hờn, nhưng mà mình sẽ nguyện mình tập nhìn cuộc đời này bằng con mắt mà trong kinh nói rằng từ nhãn thị chúng sanh, trong kinh Phổ Môn á, từ nhãn thị chúng sanh. Thế thì tôi nói cho ông ta gật đầu. Thì ông nói hợp lý lắm. Ông nói cái nhìn thì nói theo cái tiêu chuẩn người Mỹ thì cái nhìn rất là positive, tức là cái nhìn một ngày như vậy đó rất là tích cực. Thì tôi cũng không nói, tôi nói đại khái tôi nhìn như vậy đó thôi. Thì cho tới tối thì tôi để ý là trước khi đi ngủ á, thì ông ta ông nằm ông nhìn trần, ông cười. Ông cười. Rồi tôi mới trước, vì tôi là cái người tắt đèn, mà tôi mới hỏi này Jim, tại sao ông cười? Ông mới nói rằng thầy chỉ cười buổi sáng thôi, bây giờ tôi cười trước khi tôi đi ngủ. Tôi nghĩa là sao? Vì tôi ở cái lỗng tiến bộ hơn mình. Bởi vì tôi chỉ cười buổi sáng thôi, ông bây giờ ông cười là bởi vì một ngày qua đó ông đã sống trọn vẹn, ông mừng là một ngày qua đó ông đã không tạo ra cái nỗi khổ cho người, ông chỉ mang cho cười cái niềm thương, cái hạnh phúc. Thưa ông, bác sĩ đã trở thành một Phật tử bất ngờ. Không có đi học Phật nha quý vị, không có học Phật, nhưng mà ông tìm thấy được trong đạo Phật có những cái điều mà linh diệu, cái mà chúng tôi gọi là thầm thâm vi diệu là vậy đó, là chuyển hóa đó quý vị. Có khi ông ta làm hành nghề đó, sống với người điên cả một cái đời của ông, nhưng mà ông bị bế tắc, không thấy có lối thoát cho cuộc đời của mình. Tiền, nhà, đi làm, lương bổng, vân vân, cứ như vậy thôi. Rồi tới một ngày nào đó, ông ta thấy được cái lối thoát. Cái lối thoát là gì? Thưa là trong cái khi mà mình chữa bệnh cho người đó, thì có khi mình cũng cần chữa bệnh cho mình. Quý vị thấy, ông đã tới chùa rất là nhiều lần. Và từ ngày 2 tuần trước, thì tự ông cạo tóc. Ông cứ theo tôi đòi tu, tôi là Phật, tu gì được không tu, thôi ngoài làm đi. Rồi gặp tôi đưa cái đầu coi nè, ông thầy thấy không, tôi cạo tóc mình tôi. Thưa thì nó là cái điều tiến bộ. Chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống đó quý vị, nếu mình biết tập sống tu tập theo đạo Phật á, mình sẽ sung sướng ngay trong cái cuộc đời này. Mình tìm được cái lối thoát từ những cái bế tắc trong cuộc sống tâm hồn của mình. Như vậy thì chúng ta phải tập từ bi và hỷ xả. Thưa, có từ bi thì dễ có hỷ xả. Chúng ta thương, chúng mình dễ bỏ lỗi cho nhau. Và khi mà chúng ta bỏ lỗi cho nhau thì chúng mình lại tiếp tục thương được nhiều hơn. Cho nên tập từ bi và hỷ xả. Thưa, câu nguyện tiếp tục. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoài, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Chúng con nương vào bậc Quán Thế Âm Như Lai, người nguyện diệt sạch ba đường dữ. Tam đồ nguyện tức là ba đường dữ. Và suốt cả ngày lẫn đêm thì sống không có cái niệm tổn hại tới người. Thưa quý vị đã học về luân hồi, chừng nào mình mới đi luân hồi quý vị? Quý vị có nghe nói luân hồi không? À, vậy thì mình bao giờ mới luân hồi? Quý vị đã qua cái cuộc sống luân hồi chưa? Tôi thấy hơi ngạc nhiên á, là có nhiều Phật tử đó chưa chết làm sao luân hồi? Thưa, cái lạ lùng trong đạo Phật á, cái chuyện luân hồi sau khi mình chết á, chuyện nó không quan trọng. Không quan trọng quý vị. Mà cái chuyện luân hồi của cuộc sống á, là quan trọng. Tôi nói lại ha, sau khi mình chết, hồi trong cái hiện tại của mình thôi. Nếu chúng ta chết trước khi từ giã cuộc đời đó, chúng mình từ giã cuộc đời bằng một cái nụ cười thương, tôi đã làm hết những cái gì mà tôi có thể làm được cuộc đời bất khổ. Tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời của tôi để mang đến niềm vui cho người. Thưa, chắc chắn là quý vị sẽ sanh về cõi an lạc. Nhưng ngược lại, khi mình từ giã cuộc đời với tâm trạng giận hờn, phiền muộn, Đức Phật nói rằng như cây chuối vậy thôi. Có một lần, một vị Phật tử hỏi Đức Phật, sau khi chết, mình sẽ sanh về cõi nào? Thưa Đức Tôn, Ngài thông minh lắm. Ngài không có trả lời thẳng, mà Ngài nói rằng này, ba nam, ông coi cây chuối ở bên tỉnh xá kìa. Ngài chỉ ra ngoài có cây chuối. Thì Đức Phật hỏi rằng này, ông thấy không cây chuối đó, nó ngã về hướng nào? Thưa thì nói rằng cây chuối đó ngã về hướng nam. Đức Phật hỏi là tại sao cây chuối đó ngã về hướng nam? Thì nó là bị gió nó thổi cái chiều bắc nam. Tức là gió thổi đẩy về hướng nam thì cây chuối đó sẽ có khuynh hướng ngã về hướng nam. Đức Phật hỏi rằng nếu như vậy cây chuối khi nó chết á, thì nó ngã theo chiều nào? Thì câu trả lời là bạch Thế Tôn, cây chuối bây giờ nó khuynh hướng nó hướng về hướng nam. Và khi nó chết như vậy thì nó sẽ ngã về hướng nam. Đức Phật nói cũng vậy. Nếu trong cuộc sống thế gian này mà ngươi sống trong sự thương yêu, trong sự xót thương đó, thì ngươi sẽ chết về cái cõi có nhiều xót thương. Còn ngược lại, nếu trong cuộc sống này ngươi sống nhiều bằng những cái tội lỗi, cái dục vọng, mình sẽ sanh về cõi đầy tội lỗi và dục vọng. Giản dị vậy thôi. Như vậy thì trở lại cái câu nguyện là thệ diệt tam đồ. Chúng ta chỉ sợ cái luân hồi trong cái cõi sau thôi. Nhưng mà luân hồi trong hiện tại thì sao? Quý vị đã từng thấy mình là quỷ chưa? Quý vị đã từng thấy mình là lá sát chưa? Quý vị đã từng thấy mình là súc sanh chưa? Có thấy không? Chưa, thân thể vẫn là con người. Nhưng mà giả sử, một cô gái có đẹp gì đâu đi nữa, thưa khi mà cô gái nó giận thì sao? Thưa cái mắt cô đỏ lên, phải không nè, mặt cô xanh ra. Thưa như vậy á, thì ngay trong hiện tại, cô đã chuyển thành thân quỷ quái rồi. Ngay trong hiện tại. Như vậy thì, tam đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ha, địa ngục. Chúng ta bao nhiêu lần chúng mình sống trong địa ngục? Thưa địa ngục, chúng ta bị nói rằng nóng bức, phải nè, bị lửa đốt. Bao nhiêu lần chúng mình sống trong gia đình, với vợ, với chồng, với con, với cái. Nhưng mà sau những cái cuộc cãi vã, giận hờn, đánh lộn với nhau đó, thưa gia đình nó trở thành cái địa ngục ngay cõi trần gian. Chúng ta bị đốt. Thưa cái đốt của lửa của địa ngục không sợ quý vị. Lửa sân, lửa giận, lửa hờn, lửa mắng nhiếc, lửa cào nhào, lửa đổ thừa, những thứ lửa nó không đốt một lần, mà có khi nó đốt cuộc đời của mình năm này qua năm nọ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng suốt cả ngày đêm, trú dạ tuần, vòng cả ngày lẫn đêm, không có niệm giận. Thưa như vậy đó, là trong một ngày một đêm đó, mình không xa vào địa ngục. Địa ngục sao mình không biết. Nhưng mà có khi chúng ta sống trong sự giận hờn đó, trong một ngôi nhà đó mà lạnh lùng như là lao tù. Có khi trong một ngôi nhà đó, nhưng mà cũng là người thương đó, mà nhìn nhau bằng đôi mắt sân hận. Ngay khi đó là địa ngục đó quý vị. Ngạ quỷ, quỷ đói. Đói. Thì chúng ta có đói không? Quý vị có đói không? Thưa nếu mà đói cơm ăn áo mặc á, không sợ. Không sợ quý vị. Chúng tôi thấy có khi mình đói vì những cái dự tưởng của mình. Về cái tham dục của mình. Chúng ta không thấy đủ. Chúng ta có một cái nhà cái gì? Chưa đủ. Phải có thêm cái nhà nữa. Chúng ta có cái áo cái gì? Chưa đủ. Chúng ta phải có cái áo nữa. Tức là lúc nào chúng ta cũng không thấy tri túc, không thấy đủ, chúng ta cũng thấy thiếu.
Thưa, cái thiếu đó đạo Phật gọi là cái đói. Chúng ta đói, đói trong cuộc sống vật chất. Chúng ta đói luôn cả cái tình thương, chúng ta đói luôn cả cái sự tha thứ nữa. Mình cứ mong rằng người ta thương mình, nhưng quên đi rằng người ta thương mình nhưng mình phải thương lại người ta chứ. Cho nên khi mình đói, xin quý vị nghĩ tới cái đói của người. Thì có như vậy, chúng mình mới sống được ngay trong cuộc đời này mà mình không sa vào cái cõi ngạ quỷ. Nói tới ngạ quỷ, xin quý vị đừng có tìm ở xa. Tôi thấy ngay trước mắt đó quý vị. Ở trong kinh nói rằng cái loài ngạ quỷ đó, cổ rất là nhỏ. Có khi có thức ăn đó, nhưng mà không ăn được. Không ăn được. Có, hoặc là không có ăn. Mà có ăn thì ăn cũng không được nữa. Chúng tôi thấy nhiều khi trong cuộc sống của mình, một mặt là mình đòi hỏi tình thương, mình muốn được người khác thương mình, yêu mình. Nhưng mà có khi họ thương yêu mình, có khi mình không có cái khả năng để mình chấp nhận cái tình thương đó. Lạ lùng như vậy. Mình một mặt mình muốn người ta thương, nhưng mà khi cái thương nó tới, chúng mình sẽ không có sẵn cái tình thương để mà chúng mình chấp nhận cái tình thương của người. Cái đó là cái sự buồn khổ. Tại sao mà mình mong cầu mà khi nó tới mình không có chấp nhận được? Thì có khi một mặt mình muốn, nhưng một mặt khác thì mình bị dằn vặt trong cái sự khổ đau. Cái thương đó phải là cái thương theo cái nhìn của mình. Cái thương đó phải là cái thương theo cái điều kiện của mình. Chúng ta nhiều khi muốn con, cháu, những người thân, họ để ý tới mình, họ thương tới mình. Nhưng mà có nhiều khi cái tình thương của những người thân, của người con, người cháu, nó hiểu cách biểu lộ tình thương á, theo cái phương cách của nó. Chúng mình lại muốn biểu lộ tình thương theo cái phương cách của mình. Quý vị thấy nó khác. Có khi họ tới, họ mang cái tình thương của họ, nhưng mà họ không biết cách khác, họ chỉ biết cái cách biểu lộ tình thương của họ thôi. Trong khi mình thì mình nói rằng mình chỉ nhận cái tình thương khi biểu lộ qua cái cách thức của mình. Hai bên đều, một bên muốn thương, một bên có được cái tình thương, nhưng cái phương cách biểu lộ không giống. Có nhiều khi mình tạo ra cái sự hiểu lầm. Tôi thấy cái đó là cái mình phải đặt lại, để tu tập với mình. Thầy thấy, bởi vì nếu không, chúng ta tiếp tục sống trong cái sự đói khổ về tình thương. Trở lại, phải dùng cái hạnh từ bi hỷ xả. Mà chỉ có từ bi hỷ xả đó, mình mới sống được, tránh được cái cõi mà tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bây giờ nói trở lại súc sanh. Ở đây là quý vị nào mà bị người ta mắng là trâu là chó đó, thì sao? Mình thấy sao? Hả? Ở đây quý vị nào bị có bị ta mắng thử cái cách đó chưa? Có không? Có. Mình giận không? Mình giận không chứ? Phải giận. Phải không? Giận. Mà bây giờ nếu mà mình giận á, có khi nào quý vị mắng người ta vậy chưa? Người ta mắng mình á, thì mình giận. Có khi nào quý vị chửi người ta vậy không? Ngu như bò. Thì không trâu không chó thì cũng bờ cũng tư tở vậy thôi. Nói nó khổ vì người ta mắng mình thì mình không nhận. Mà mình mắng ra thì mình mắng dễ dàng lắm. Thưa, nếu mà có người nói rằng chị anh, tôi nói là thầy ngu như trâu, tôi cảm ơn. Không mà thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật dạy cái chuyện tu tập của mình đó quý vị. Thực sự mình là những con trâu thôi. Mình là những con trâu. Cái chuyện tu tập á, là mình là những con trâu đen. Mình tu thế nào cho trở thành trâu trắng. Đức Phật có nói một bài kinh rõ ràng là chăn trâu. Nói chuyện tu tập là chăn trâu. Thưa chúng ta là trâu đen. Mà trâu đen thì sao? Khuynh hướng là phá hoại. Đi ruộng lúa thấy thì cứ giật bàn cán thôi. Mình tu làm sao để trở từ cái thân đen trở thành thân trắng á, thì gọi là bạch ngưu sa. Trong kinh Pháp Hoa đó, bạch ngưu sa tức là ngồi xe trâu trắng để mà trở về cái nhà của Pháp Vương. Cho nên sau này á, ai mà có mắng quý vị là đồ trâu á, thì sao? Xin chấp tay cảm ơn anh chị thấy rõ cái bộ mặt của tôi. Mà đúng vậy. Rồi. Cái thứ hai á, phải thành thật. Thấy cái chỗ này. Chứ có khi nào chúng ta hành xử theo bản năng không? Chứ súc sanh á, là những loài thú vật không có lý trí, sống bằng bản năng thôi. Thưa có khi chúng mình mặc dầu là thân của con người, nhưng mà chúng mình hành xử theo bản năng dục vọng của mình. Thưa như vậy đó, tuy là con người về thân thể, nhưng mà tâm hồn của mình hành xử bằng tâm niệm của loài súc sanh. Thưa quý vị thấy biết bao nhiêu? Có thể là quý vị không có trong trường hợp đó, nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều khi tội lắm quý vị. Thấy như vậy mới thương được thế gian này. Tại sao đó mình đánh một bạt tay mình thấy đau? Tại sao cũng là con người chứ gì mà cầm dao đâm người khác, thấy máu người khác đổ ra mình cười trên cái đau khổ đó? Chưa có. Chúng ta có thể là chúng mình không đến nỗi như vậy, nhưng mà quý vị biết có những cái sự khổ đau nó hơn là dao là gậy, hơn là dao gậy. Đức Phật nói rằng chỉ cần một cái lời nói của mình thôi, một người đó chỉ cần một cái lời nói của mình thôi, cái lời nói của mình có mạnh hơn là dao là gậy. Thưa dao gậy đánh đập đổ máu, thưa nó lành trong 2-3 tháng nó lành. Một cái lời nói tạo sự khổ đau của mình có nhiều khi làm cái người nghe đó khổ đau từ năm này sang năm nọ. Cho nên khi quý vị, khi mà mình phản ứng theo cái bản năng, đánh tôi bạt tai, tôi đánh lại bạt tai, có phải vậy không? Tôi nói lại nè, đánh mình bạt tai, mình đánh lại bạt tai, phải không quý vị? Quý vị chắc không phải vậy đâu hả? Có người nói không thầy, vậy không được. Tôi hỏi tại sao không được? Nó phải đánh hai. Tại sao vậy? Phải có lời. Chúng ta đối xử với nhau bằng cách đó. Người khác họ làm đau khổ mình chứ gì? Mình làm đau khổ lại. Và cái đau khổ mình làm lại đó phải nặng nề hơn, phải sâu thẳm hơn. Bởi vì để mình trả thù cái đau khổ của mình. Sống như vậy là chúng ta sống theo cái tâm niệm của súc sanh. Giận mất khôn. Khi chúng ta giận chúng ta làm mọi thứ quý vị. Cho nên xin quý vị tập. Tập lại, tôi nói tập lại, xin tập. Sáng thức dậy, xin nguyện một ngày nay đó, con nguyện con sống trong cái tâm niệm thương yêu. Chỉ cần như vậy thôi, cái đó quan trọng lắm. Bởi vì trong Đạo Phật nói rằng nhân quả nó tương ứng. Nếu một ngày quý vị gieo cái nhân ngay từ đầu á, xin sống một ngày với cái tâm niệm thương yêu. Thưa, có thể mình không sống trọn, nhưng mà cái nhân ban đầu là cái nhân thương yêu. Cho nên khi mình sống như vậy đó, tức là chúng ta tránh đi những cái chuyển hóa trong đời một ngày. Chúng ta tránh được nhiều cái chuyện mà mình đã trải qua những cái giai đoạn mà làm thân quỷ dữ, làm thân ngạ quỷ hay làm thân của loài súc sanh. Cho nên Ngài Quán Thế Âm nói rằng, nếu mà lúc nào mình cũng có tâm niệm xa lìa 3 đường dữ đó, thì trọn cả ngày đêm mình không bị tổn hoại. Xin quý vị nhớ, Đạo Phật ứng dụng được trong cuộc sống bây giờ thôi. Nếu mình tập tu, tôi bảo đảm cuộc sống gia đình của quý vị sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Thưa, cuộc sống thế gian sẽ có nhiều vui vẻ hơn. Và nếu mà cuộc sống thế gian vui vẻ đó, ngày hôm qua mình sống trong sự vui vẻ, ngày hôm nay mình sống trong sự vui vẻ, ngày mai mình sống trong sự vui vẻ thì sao? Thứ như cây chuối mà thưa quý vị, một ngày nào đó mình lìa bỏ cuộc đời này, chúng mình sẽ chắc chắn sanh về cõi an vui. Chắc chắn như vậy thôi. Đạo Phật rất là khoa học, mà Đạo Phật là cái đạo có thể biến, chúng ta có thể biết được cái hiệu quả của việc tu tập
ngay trong cuộc sống này. Vấn đề thực tập hay không là do mình thôi. Xin quý vị tập. Tôi có một người bạn, anh ta tập cũng kỹ lắm. Ảnh người gốc, người Mễ. Thì ảnh tập như vậy, khi mà nói tới chuyện mà ảnh có hỏi một lần hỏi tôi về chuyện luân hồi. Thì người Mỹ thì họ nghe, ảnh người Mỹ mà gốc Mễ. Thì ảnh nghe chuyện luân hồi thì đạo Phật thì có chuyện đó lớn lắm. Tại người ta hay hỏi lắm. Thì tôi nói rằng không có chuyện luân hồi sau khi cuộc chết, cái chết mà luân hồi ngay trong cuộc sống. Tức là mình cái tâm niệm mình đổi đó. Thì anh ta có phương pháp tu hay lắm. Anh là một cái người chuyên viên, anh là một cái gọi là cái psychotherapist, tức là người chuyên trị về tâm lý. Thì hôm qua anh tới đây ăn cơm với chúng tôi, hôm thứ Sáu, anh đưa chúng tôi coi cuốn sổ. Anh tu như vậy nè, anh đưa cho tôi, anh không ngồi thiền được, cái chân anh dài quá, anh chẳng ngồi không được. Thành anh có một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ bỏ túi đó quý vị. Để tôi nói rằng, khi mà giận dữ đó, khi mà mình giận quá cái gì, khi mà mình giận đó là địa ngục, khi mình tham quá đó thì là ngạ quỷ, mà khi mà mình hành xử mà người ta mình hành xử theo bản năng đó, thì mình là súc sanh. Thì tôi nói là nghĩa là luân hồi như vậy thôi. Ảnh tu như vậy, ảnh hôm thứ Sáu ăn cơm ảnh đưa tôi coi cuốn sổ, tôi mở cuốn sổ ra thì lạ lùng, ảnh ghi như vậy: 8 giờ sáng gì súc sanh, 9 giờ sáng gì đó, cho anh ghi cả một ngày. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi hỏi là tại sao mà ghi như vậy? Nó là tôi ghi thử coi là trong một ngày đó đó tôi sống bằng cái loại thân nào. Là một người rất thông minh, người biết tu. Anh nói rằng cứ ghi đó thôi. Bởi vì ví dụ sáng vô trong sở ha, sáng vô trong sở có chuyện gì bực bội gì thì ghi, thay vì ghi tâm niệm là bực thì mình ghi cái tâm niệm là địa ngục. Như vậy thì anh ta sống một ngày như vậy thì coi lại sổ. Tôi nói rằng nếu như vậy thì một lúc nào anh sẽ biết được cái bộ mặt thật của anh như thế nào. Tôi thấy như vậy là biết tu đó quý vị. Chúng mình nhiều khi mình tu năm này qua năm nọ mà không có phương pháp mới, mà anh tu như vậy tôi nghĩ là anh sẽ thành công. Ngày xưa đó, ngày Ấn Quang á, tức là ngày vị tổ của Tông Tịnh Độ đó, có một bà cụ đó nói rằng tu, bà cụ niệm Phật đó, nó khó quá, bà cụ không có nhớ. Mà bà cụ lần chuỗi cũng không được nữa, bị người lớn tuổi bị lần chuỗi nó đau tay quá, bà cụ không có lần được. Thì ngài nói bây giờ chỉ cách tu khác, thì ngài chỉ như vậy. Thế bà cụ nào rảnh tu như cách này cũng được nè. Ngài dặn là bà cụ đó mua 2 cái thúng đậu, một thúng á thì đậu đen, một cái thúng á thì đậu trắng. Vừa nhớ ha, 2 thúng đậu, một thúng là đậu đen, một thúng đậu trắng. Rồi có một cái thúng thứ 3 là không có hộp đậu nào trắng. Thì bà ngày Ấn Quang ngày dạy bà tu như vậy nè, là hễ bà nghĩ một cái niệm mà giận ha, mà lấy hồ đậu đen mà bỏ vô cái thúng thứ 3, thúng trắng. Hãy bà thấy thương, lấy hồ đậu trắng, bỏ vô cái thúng đó. Phải không nè? Hãy giận thì đen, ghét thì đen, muốn chửi thì đen, là cái bực bội thì đen. Còn hãy thương, hãy thấy thứ tha, tìm hiểu thì là trắng. Rồi hết một ngày như vậy, buổi tối đó, bà đổ ra. Đen nhiều hay trắng nhiều, bà biết bà sanh về đâu thôi. Hãy đen nhiều thì sao? Cả ngày để mình lẫn quẩn trong 3 đường dữ. Mà hãy trắng nhiều thì sao? Tức là cả ngày đó mình tu tập điều thiện nhiều hơn là điều ác. Bà cụ sao đó tu như vậy đó thôi quý vị. Cho tới ngày mà theo trong cái Ấn Quang ngày trở lại đó, cho tới khi bà cụ trịch, bà cụ mất đó thì sao? Những cái năm cuối cùng của bà cụ đó, trong cái thúng cuối ngày không có một đậu đen. Và khi bà cụ mất thì sao? Bà cụ ngồi mà mất, yên lành từ giả người thân mà mất. Thế tôi thấy đó là một cái phương pháp tu rất là tiến bộ. Bây giờ thôi quý vị tập thử ha, tập thử coi. Bây giờ có thể là thay vì giờ 10 xu, cái cụ nào thích tiền á, tiền chỉ có 1 xu á là tâm niệm xấu,
Hả? 10 xu là tâm niệm tốt. Và cứ ngồi hay tâm niệm xấu bỏ vô 1 xu. Mà tâm niệm tốt bỏ vô 10 xu cả một ngày. Thì mình sẽ biết được rằng nếu mình chết, mình sanh về cái quả giới nào. Tu được quý vị. Hôm nay chúng tôi ăn gian quý vị hết 20 phút. Xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kim Nam Tao Ngộ Ngã Kim Kim Vạn Đắc Thọ Trì Nguyện giải như lai chân thiệt